Mời quý vị và các bạn đến với phần tin tức Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Kể từ 2 tháng cuối năm 2022 đến nay, nhà chức trách Việt Nam điều tra bắt giam nhiều quan chức cán bộ ngành đăng kiểm, khiến hàng chục trạm đăng kiểm ở các thành phố lớn bị đóng cửa. Tình trạng này khiến các chủ xe ô tô khốn đốn phải xếp hàng dài dằng dặc, thậm chí phải sang các tỉnh khác để đăng kiểm ở các trạm còn hoạt động. Theo tìm hiểu của VOA, đến ngày 7 tháng 3, 63 trạm đăng kiểm bị tạm dừng hoạt động do có sai phạm, chiếm gần 1/4 trong tổng số 281 trạm trên toàn Việt Nam. Tại thủ đô Hà Nội, chỉ còn 7 trung tâm đăng kiểm còn hoạt động trên tổng số 31 trung tâm. Ở thành phố Hồ Chí Minh, đô thị lớn nhất và có nhiều xe cơ giới nhất của đất nước, chỉ còn 10 trên 19 trung tâm đăng kiểm còn làm việc. Hồi đầu tháng 3, một phát ngôn viên của Bộ Công an Việt Nam cho hay, trong vài tháng qua, Công an đã khởi tố bắt giữ 379 người, bao gồm viên cục trưởng cục đăng kiểm, khám xét 62 trung tâm đăng kiểm và 4 chi cục đăng kiểm ở 28 tỉnh thành. Bộ cho rằng số bị can trong loạt điều tra này chắc chắn sẽ còn tăng vì các địa phương đang tiếp tục thanh tra, kiểm tra. Các bị can bị khởi tố về các tội danh gồm môi giới hối lộ, đưa nhận hối lộ, giả mạo, sản xuất, mua bán, trao đổi các thiết bị, phần mềm có mục đích trái pháp luật, xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc mạng điện tử của người khác và che giấu tội phạm. Việc chỉ trong một thời gian ngắn mà có tới hơn 22% số trạm đăng kiểm đồng loạt bị dừng hoạt động đã dẫn đến tình trạng ách tắc, quá tải tại các trạm còn lại, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Ông Phạm Tùng, một chủ sở hữu xe hơi ở Hà Nội, mô tả tình hình với VOA.
Bây giờ ở Việt Nam, đặc biệt là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, vấn đề đăng kiểm là vấn đề hết sức khó khăn đối với người dân. Đặc biệt là những người mà chuẩn bị đến cái thời hạn đăng kiểm, họ rất khó khăn để tìm chỗ, tìm nơi để mà họ đến đăng kiểm được xe của mình.
Ông Tùng nói thêm rằng tình trạng khó đăng kiểm bắt đầu xảy ra từ cuối năm ngoái và hiện nay đang đạt đến cao điểm. Với vốn sống của mình, vị chủ xe khẳng định rằng chính ông chứng kiến nạn tham nhũng vặt trong ngành đăng kiểm đã có từ lâu.
Cách đây từ hơn 20 năm tôi đi làm thì cũng đã có cái những cái hiện tượng, mặc dù là mình là xe nhỏ, xe con thôi, không có cái vấn đề gì khiếm khuyết quá lớn, nhưng kể cả khi sau khi làm xong ấy, thì họ cũng vòi vĩnh người xin thêm 100.000, 200.000. Nó gây cũng ức chế cho người dân.
Đối với các xe lớn phục vụ kinh doanh như xe tải, xe khách, báo chí Việt Nam đã nhiều lần có các phóng sự điều tra viết rằng có những cán bộ, nhân viên đăng kiểm nhận hối lộ để làm ngơ các lỗi của xe, ít nhiều liên quan đến tình trạng xảy ra các vụ tai nạn thảm khốc. Cũng như nhiều người dân nói chung và các chủ xe nói riêng, ông Tùng nhấn mạnh rằng ông ủng hộ việc nhà chức trách tấn công vào các sai phạm của ngành đăng kiểm để làm minh bạch hoạt động của ngành này, giảm phiền hà và tham nhũng trong ngành, đưa ngành trở nên văn minh, hiện đại và thuận lợi hơn cho người dân. Tuy nhiên, ông Tùng và nhiều người cho rằng chiến dịch chống tiêu cực trong ngành đăng kiểm dường như không có những tính toán xa. Vì vậy, đã và đang gây xáo trộn phiền toái cho người dân. Với thực tế, bản thân ông phải đi tới tỉnh Quảng Ninh, cách Hà Nội gần 200 km để đăng kiểm. Hay các chủ xe giờ đây phải xếp hàng dài chờ hàng tiếng mới đến được đăng kiểm ở những nơi còn làm việc. Các chủ xe đã thể hiện sự bức xúc của họ về tình trạng này thông qua mạng xã hội và báo chí. Đáp lại, chính phủ Việt Nam cho biết hôm 9 tháng 3 rằng họ mới ra một nghị quyết yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải đóng vai trò chính, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tập trung khắc phục nhanh nhất tình trạng ách tắc trong hoạt động đăng kiểm xe cộ. Bộ phải có giải pháp hiệu quả giải quyết dứt điểm, bảo đảm công tác đăng kiểm trở lại hoạt động bình thường trong tháng 3 năm 2023, theo nghị quyết. Một phần của giải pháp là Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trước mắt cần khẩn trương huy động điều phối nhân lực đăng kiểm viên, cán bộ nghiệp vụ ở các địa phương khác để tăng cường cho các trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, kết hợp tăng ca kiếp để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân. Bên cạnh đó, vị Phó Thủ tướng cũng giao nhiệm vụ có tính dài hạn hơn cho Bộ, đó là khẩn trương sửa đổi một thông tư năm 2021 của Bộ. Theo đó, cần bổ sung quy định cho phép miễn kiểm tra kỹ thuật khi đăng kiểm lần đầu đối với ô tô mới sản xuất, lắp ráp và xe cơ giới nhập khẩu chưa qua sử dụng, gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất. Nghiên cứu phương pháp kéo dài chu kỳ đăng kiểm với các phương tiện mới sử dụng, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về an toàn của phương tiện ban hành trước ngày 10 tháng 3 năm 2023. Chủ xe Phạm Tùng nói với VOA rằng cá nhân ông và nhiều chủ xe khác ủng hộ các chỉ đạo kể trên và mong những điều đó sớm được hiện thực hóa.
Đại diện một cơ quan truyền thông Việt Nam lên tiếng báo động về tình trạng bị các nền tảng xuyên biên giới như Facebook, YouTube, Netflix và TikTok lấy cả người và quảng cáo của báo chí trong nước. Nhận định được ông Nguyễn Đức Quang, Phó trưởng ban tổ chức đào tạo của HTV đưa ra tại Diễn đàn Kinh tế Báo chí 2023 mới đây, khi ông cho rằng các nền tảng xuyên biên giới trên với tiềm lực tài chính hùng hậu không chỉ thu hút lực lượng người dùng mà còn làm ảnh hưởng đến doanh thu quảng cáo của báo chí Việt Nam. Một số tờ báo cho biết doanh thu đã bị giảm 60-70%. Tình trạng sụt giảm quảng cáo cộng thêm chi phí sản xuất chương trình tăng lên khiến cho nhiều cơ quan báo chí Việt Nam thời gian qua gặp nhiều khó khăn về tài chính. Theo ông Quang, một trong những thách thức lớn là các cơ quan báo chí phải thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chính trị, phổ biến các chính sách, pháp luật của đảng và nhà nước, mà vẫn phải đảm bảo nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên. Điều này có nghĩa là các cơ quan báo chí phải cạnh tranh với các nền tảng kỹ thuật số và trả chi phí sản xuất cao hơn để có sản phẩm tốt cho độc giả. Ngoài ra họ còn phải phân bổ thu nhập cho các chương trình tuyên truyền. Đây được xem là một nhiệm vụ khó khăn đối với các cơ quan báo chí Việt Nam trong thời điểm này. Trong khi đó, các nền tảng xuyên biên giới nước ngoài có nguồn lực tài chính mạnh mẽ, lại không bị ràng buộc bởi những nội dung trên, nên có thể dễ dàng thu hút người dùng. Tại diễn đàn, các đại diện truyền thông Việt Nam cũng phàn nàn rằng, trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, Bộ Truyền thông và Thông tin đã có các quy định hướng dẫn định mức về sản xuất chương trình, nhưng trong thời gian qua về cơ chế, việc hỗ trợ cho các cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ chính trị tuyên truyền chưa đủ mạnh và nguồn lực tài chính cho hoạt động của cơ quan báo chí ngày càng giảm sút. Ngoài ra, các cơ quan truyền thông Việt Nam cũng cho rằng họ gặp nhiều trở ngại về vấn đề biên chế, phải tuân theo nhiều quy định pháp luật vốn chưa bắt kịp với xu thế phát triển, dẫn đến không có sự đầu tư hợp lý về sản xuất nội dung và trả lương cho người làm, dẫn tới tình trạng chảy máu chất xám. Theo thống kê của Ban Tuyên giáo Trung ương Việt Nam, tính đến cuối năm 2020, Việt Nam có khoảng 779 cơ quan báo chí, trong đó có 142 báo, 612 tạp chí và 25 cơ quan báo chí điện tử độc lập. Chính phủ Việt Nam trong thời gian gần đây đã gia tăng các biện pháp kiểm tra, xử phạt các cơ quan báo chí vì lo ngại tình trạng mà chính phủ gọi là báo hóa tạp chí và tư nhân hóa báo chí, theo Reuters. Việt Nam cho đến nay không cho phép tư nhân được làm báo, nhưng luật báo chí sửa đổi năm 2016 cho phép các cơ quan báo có liên quan đến các đơn vị trực thuộc của các thành phần kinh tế đủ năng lực được phép hoạt động. Đây được cho là kẽ hở dẫn đến tình trạng tư nhân hóa báo chí và báo hóa tạp chí, theo nhận định của Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam. The Voice of America,
VOA. Các kiều dân Việt Nam được nhà chức trách thủ đô Warsaw của Ba Lan chấp thuận cho thực hiện kế hoạch biểu tình trước Tòa đại sứ của Việt Nam vào chiều Chủ nhật ngày 12 tháng 3 tới. Bà Mạc Việt Hồng, một nhà báo kỳ cựu người Việt có nhiều ảnh hưởng ở Ba Lan và trên mạng xã hội cho VOA biết. Bà Hồng nói thêm rằng cuộc biểu tình có mục đích chống tình trạng làm thu phí lãnh sự do các cán bộ của Tòa đại sứ thực hiện lâu nay, gây nhiều bất bình cho kiều dân. Ý định thực hiện biểu tình nảy sinh sau khi ông Nguyễn Thiện Dương, một kiều dân, đăng hai bài viết dài trong một diễn đàn trên mạng của cộng đồng người Việt ở Ba Lan vào cuối tháng 2, đầu tháng 3, cho hay ông bị nhân viên Tòa đại sứ Việt Nam ở Ba Lan hạch sách gây khó dễ khi làm giấy khai sinh và hộ chiếu cho con. Rốt cuộc ông phải làm thủ tục qua con đường không chính thức với chi phí lớn hơn nhiều so với mức luật định. Cuộc biểu tình này không có ban tổ chức, tôi chỉ là điều phối viên, bà Hồng nói với VOA. Hiện nay, bà và những người sẽ tham gia biểu tình đang thảo luận để chốt lại các nội dung cụ thể của cuộc biểu tình sắp diễn ra. Theo đó sẽ đi theo tiêu chí ôn hòa, lịch thiệp, không chửi bới, không đả đảo. Dự kiến tại cuộc biểu tình sẽ có phần giao lưu với ông Nguyễn Thiện Dương và với ông Hoàng Hùng, thuộc diễn đàn Tôi và Đại sứ có đông đảo người theo dõi vì chuyên phanh phui, bàn luận về các sai phạm, khiếm khuyết của các tòa đại sứ Việt Nam ở các nước trên thế giới. Nhân dịp này, hàng trăm kiều dân Việt đăng ký với nhóm điều phối là họ sẽ chia sẻ trải nghiệm của họ trong việc xin hộ chiếu, giấy kết hôn, khai sinh, ủy quyền v.v., bà Hồng cho biết. Vẫn nữ điều phối viên này nói thêm với VOA rằng càng gần đến ngày diễn ra biểu tình, phía Tòa đại sứ Việt Nam càng ráo riết với các hoạt động đối phó, như tổ chức đối thoại giữa cộng đồng kiều dân với đoàn cán bộ Bộ Ngoại giao Việt Nam vào hôm 11 tháng 3, chỉ một ngày trước cuộc biểu tình dự kiến. Bên cạnh đó là những nỗ lực nhắm đến bà Hồng và các điều phối viên mà bà gọi là năn nỉ mua chuộc. Cuộc biểu tình sẽ được tường thuật qua hình thức livestream trong diễn đàn của người Việt ở Ba Lan, gọi tắt là YouWaga, cũng như qua trang Facebook cá nhân của bà Hồng. Thông qua VOA, bà Hồng đưa ra thông điệp rằng mọi người không nên e sợ về việc biểu tình. Người đang lo sợ là Đại sứ quán Việt Nam chứ không phải chúng ta. Chúng ta làm việc chính nghĩa, công khai minh bạch, không có gì khuất tất cả. Chính bà con đang góp phần giúp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trong sạch bộ máy nhà nước, xây dựng đất nước tươi đẹp hơn, bà nói. VOA cố gắng liên lạc với Tòa đại sứ Việt Nam ở Ba Lan để tìm hiểu phản ứng chính thức của họ về cuộc biểu tình tiềm tàng, nhưng không kết nối được.
Tập đoàn Keppel của Singapore bày tỏ mối quan tâm trong việc khai thác các thị trường mới nổi như Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng sạch và trung tâm dữ liệu, bên cạnh việc đầu tư vào thị trường địa ốc, theo Nikkei Asia. Việt Nam đang nổi lên như một trung tâm sản xuất cho các nhà đầu tư đang tìm cách đa dạng hóa ra khỏi Trung Quốc. Lo Jin-hua, giám đốc điều hành của Keppel, nói với Nikkei Asia trong một cuộc phỏng vấn rằng các doanh nghiệp đã và đang áp dụng chiến lược Trung Quốc cộng một, nghĩa là tránh đầu tư vào chỉ một mình Trung Quốc mà tìm kiếm các điểm đến thay thế để giảm thiểu rủi ro. Ông Lo Jin-hua nói với Nikkei Asia rằng có rất nhiều hoạt động sản xuất nơi một số công ty đa quốc gia, đặc biệt là các công ty công nghệ đã bắt đầu vào Việt Nam, coi Việt Nam như một cơ sở sản xuất khả thi. Ông cho biết thêm rằng Keppel đang ở một vị thế rất tốt để đầu tư nhiều hơn nữa vào Việt Nam. Chiến lược Trung Quốc cộng một được cho là đã phát huy tác dụng khi căng thẳng thương mại Mỹ-Trung gia tăng trong nhiệm kỳ của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong đại dịch COVID-19, các chính sách phong tỏa khắc nghiệt của Trung Quốc đã buộc các nhà đầu tư phải suy nghĩ lại về việc phụ thuộc quá nhiều vào nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Đơn vị Keppel Land của tập đoàn hồi năm ngoái thông báo rằng công ty con Keppel Land Việt Nam Properties đã thực hiện một thỏa thuận với công ty cổ phần địa ốc Phú Long của Việt Nam và đơn vị liên doanh phát triển thành phố mới An Khánh. Với thỏa thuận này, Keppel đã mua được 49% cổ phần trong 3 khu đất thổ cư ở Hà Nội, với giá là 118 triệu đô la. Keppel và đối tác Việt Nam đang có kế hoạch phát triển khoảng 1.260 căn hộ, bao gồm hơn 1.000 căn hộ chung cư và hơn 200 căn nhà biệt lập với tổng số vốn đầu tư gần 502,2 triệu đô la. Hiện dự án này là một phần của Myland Hà Nội City. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Keppel Land và Tập đoàn Khang Điền của Việt Nam hồi tháng 2 cũng đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển các dự án khu dân cư và phát triển đô thị bền vững trong thành phố. Ông Lo Chi-hua cho biết, Keppel cũng nhìn thấy nhiều cơ hội tại Việt Nam trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng, và tập đoàn của Singapore cũng đang xem xét khả năng kinh doanh từ rác thải thành năng lượng và các trung tâm dữ liệu tại Việt Nam. Vào Việt Nam từ đầu những năm 1990, Keppel Land đã phát triển hơn 20 dự án, với tổng số vốn đầu tư lên tới 3,5 tỷ đô la, với nhiều dự án phát triển tại thành phố Hồ Chí Minh, bao gồm các dự án khu dân cư như Estella Heights và Celesta Rise và các dự án thương mại hạng A như Saigon Center. Ngoài Việt Nam, Keppel cũng đang nhắm đến các thị trường trong Hiệp hội Quốc gia Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia và Malaysia.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.